là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần điểm tin thời sự tuần qua là ghi nhận Yên Bái quan tâm đến công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động. Tiếp đó là phản ánh công tác huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn 752, Sư đoàn 355. Cuối chương trình là chuyên mục Nguyễn Sáng một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội nghị trực tuyến với các ngành chức năng và các huyện, thị xã, thành phố về kết quả thực hiện kịch bản thu ngân sách 3 tháng đầu năm 2024 và danh mục phương án triển khai các dự án phát triển quỹ đất thu ngân sách 2024. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy chính quyền, cơ quan đơn vị tập trung cao độ cho công tác thu ngân sách. Xác định đây là chỉ tiêu nhiệm vụ đặc biệt quan trọng có ý nghĩa quyết định đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của huyện. Chi tiết cho từng cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện phải quyết tâm hoàn thành bằng được mục tiêu thu ngân sách cả năm như kịch bản thu ngân sách đã phê duyệt. Các huyện, thị, thành phố cần tiếp tục tập trung hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, hợp tác xã, hộ kinh doanh đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục đầu tư kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần tăng thu ngân sách. Tuần qua, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024. Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng năm 2024 cần phát động sâu rộng phong trào bình dân học AI trong toàn tỉnh, thí điểm triển khai nền tảng trợ lý ảo hỗ trợ cán bộ đảng viên trong thực hiện công vụ được giao, đẩy mạnh thu hút cán bộ có trình độ chuyên môn về công nghệ thông tin và làm việc trong hệ thống chính trị, tiếp tục nghiên cứu xây dựng phát triển và triển khai nền tảng tra cứu số liệu thống kê các ngành lĩnh vực của Yên Bái, nền tảng quản trị bộ chỉ tiêu kinh tế xã hội phục vụ chỉ đạo điều hành của ba cấp chính quyền tỉnh Yên Bái. Tuần qua, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã tham gia hoạt động trồng cây, hỗ trợ hội viên nông dân xây dựng mô hình trồng rừng gỗ lớn có giá trị kinh tế cao 2024 tại xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên. Trong năm 2023, thực hiện chương trình, Hội nông dân Việt Nam đã tiến hành khảo sát mở rộng địa bàn các xã Hồng Ca, Hưng Thịnh, Trấn Yên và Đại Đồng, xã Tân Hương, huyện Yên Bình. Năm 2024, từ các hoạt động của Ban Quản lý Quỹ, Trung ương Hội đã hỗ trợ nâng cao năng lực xây dựng các mô hình sản xuất nông lâm nghiệp phù hợp với thực tiễn địa phương. Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đã đến thăm các mô hình hội viên, hội nông dân làm kinh tế giỏi trên địa bàn xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên. Tại đây, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các hội viên nông dân tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa cây con giống mới vào sản xuất chăn nuôi để tăng thu nhập cho gia đình. Thưa quý vị, sau khi kiểm tra tiến độ thi công dự án nút giao IC13 cao tốc Nội Bài Lào Cai, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với các địa phương hướng dẫn, đôn đốc vận dụng các quy định của pháp luật, hỗ trợ giải quyết đền bù cho các hộ dân, vận động tuyên truyền các hộ dân di rời để bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công, đồng thời yêu cầu đơn vị thiết kế điều chỉnh lại phương án thiết kế để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo các tuyến đường liên thông liên kết với các hạng mục của công trình. Tuần qua, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh, đề nghị Ban An toàn giao thông các địa phương và cơ quan đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch của Trung ương, các chủ đầu tư bảo đảm tiến độ chất lượng an toàn các dự án đầu tư, kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông và điều tra giải quyết tai nạn giao thông, nhất là hệ thống camera đô thị thông minh đã được đưa vào sử dụng vận hành. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đề nghị khu quản lý đường bộ 1 tăng cường rà soát xử lý các điểm đen tiềm ẩn tai nạn giao thông và các điểm ngập lụt, đề nghị Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Đường cao tốc Việt Nam tạo điều kiện cho tỉnh Yên Bái sớm kết nối IC13 với cao tốc Nội Bài Lào Cai. Tuần qua, đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác tu bổ tôn tạo di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Căng và Đột Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ, di tích lịch sử quốc gia đèo Lũng Lô, huyện Văn Chấn và di tích lịch sử quốc gia bến Âu Lâu, thành phố Yên Bái. Qua kiểm tra ba khu di tích lịch sử, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thiện Hạnh yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành các hạng mục tu bổ tôn tạo, đảm bảo tiến độ chất lượng xứng với tầm vóc lịch sử của di tích, kịp đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân và du khách nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao thu nhập cho người lao động, nhất là khu vực nông thôn, nhiều năm qua tỉnh Yên Bái đã chú trọng triển khai thực hiện nhiều giải pháp về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Bằng những giải pháp cụ thể như liên kết với doanh nghiệp, đào tạo có địa chỉ, hỗ trợ nguồn vốn, cây, con giống, hỗ trợ sinh kế bằng các chương trình dự án, qua đó giúp người dân vùng nông thôn được tiếp cận, tham gia chương trình đào tạo nghề chất lượng cao và giải quyết việc làm theo nhu cầu của thị trường lao động, nhất là những ngành nghề lợi thế của tỉnh. Ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Mảnh đất Yên Bái, nơi có 30 dân tộc anh em cùng sinh sống, những năm gần đây đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng khó khăn ngày càng được cải thiện. Đặc biệt, năm qua với hơn 20.500 người lao động qua đào tạo, thì có tới 4.200 lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề, gần 23.000 lao động được tạo việc làm mới. Trong đó, cung ứng lao động tỉnh ngoài và xuất khẩu lao động gần 9.000 người, chuyển dịch hơn 7.800 lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Những con số ý nghĩa này đã góp phần giảm hơn 3,7% tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh, riêng hai huyện nghèo giảm vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh tới gần 10% ở huyện Mù Cang Chải. Với kết quả, dấu ấn đạt được đã thể hiện sự nỗ lực lớn, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của cán bộ đảng viên và nhân dân các địa phương trong tỉnh, nhất là các xã còn nhiều khó khăn. Đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, ông Lý Toàn Cầu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Na Hầu, huyện Văn Yên cho biết.
Đảng ủy chính quyền địa phương cũng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cái công tác giảm nghèo bền vững và cụ thể là để đạt cái các cái chỉ tiêu tiêu chí nông thôn mới, tuyên truyền cho người dân tích cực tham gia xuất khẩu lao động, không những ngoại tỉnh mà đi xuất khẩu lao động sang các cái nước như là Hàn Quốc, như Nhật Bản để nâng cao thu nhập cho bà con nhân dân.
Các hộ nghèo từng bước được cải thiện, nâng cao đời sống, người dân thất nghiệp có việc làm, động lực để vươn lên, thu nhập ổn định, kinh tế khá giả. Những chuyển biến tích cực này có sự đóng góp quan trọng của Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện hiệu quả chương trình cho vay giải quyết việc làm trong thời gian qua. Để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình cho vay giải quyết việc làm, tất cả các xã phường thị trấn tương ứng với 137 điểm giao dịch thuộc Ngân hàng Chính sách Xã hội trên địa bàn tỉnh luôn triển khai đầy đủ kịp thời chương trình tín dụng chính sách đến với người dân. Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh đã làm tốt công tác phối hợp với các ngành liên quan, thẩm định các dự án phát triển kinh tế, tạo việc làm cho các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Chất lượng tín dụng ủy thác ngày một nâng lên, đáp ứng nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần thực hiện nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Anh Lê Quang Tuấn, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Năm 2023 này thì cũng được Ngân hàng Chính sách hỗ trợ vay vốn 100 triệu. Thì cũng mở mang nhà xưởng, cũng tạo công ăn việc làm cho 6 công nhân làm ăn đều, việc cũng ổn định, cũng cố gắng phấn đấu để làm phát triển, tiến triển hơn nữa.
Năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái đã tiến hành giải ngân cho hàng nghìn người dân với số tiền trên 348 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 4.600 lao động. Cuối tháng 12 năm 2023, dư nợ chương trình cho vay giải quyết việc làm đạt 715 tỷ đồng, tăng hơn 290 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Dựa vào thế mạnh phát triển trồng trọt chăn nuôi của tỉnh miền núi thuộc khu vực Tây Bắc cùng với nguồn vốn vay ưu đãi từ chương trình, người dân hướng đến tập trung vào những loại cây con đặc sản có giá trị kinh tế cao, tạo nên những vùng kinh tế đặc thù địa phương. Bà Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói:
Hội viên phụ nữ cái vốn để tạo việc làm cho gia đình thì trong năm thì hội cũng đã triển khai được nhiều những hồ sơ để giúp việc làm và cho những hộ làm ăn thì cũng rất là mong trong thời gian tới cho bà con nhân dân được tiếp cận nhiều hơn những nguồn vốn.
Biến những điều tưởng chừng như không thể thành có thể từ điểm xuất phát thấp là tâm tư trăn trở của tập thể cán bộ, giáo viên Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái để các em học tập có tương lai tươi sáng hơn, góp phần tạo nguồn lực lao động chất lượng cao cho địa phương. Nếu như trước đây có định kiến chung về những việc học viên cá biệt, yếu kém, học lực, ý thức đạo đức thì giờ đây đã được xóa bởi những hoạt động sôi nổi, thành tích học tập và rèn luyện của các em. Học viên Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh đã và đang không ngừng nỗ lực, tích cực tham gia rất nhiều cuộc thi từ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đến khoa học, mỹ thuật, ý tưởng khởi nghiệp. Thành tích ấn tượng được ví như một kỳ tích trong năm học 2023-2024, lần đầu tiên Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái có học viên đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. Em Nguyễn Phúc Nam, lớp 11C3, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Thưa chị, sau một thời gian học trung tâm, em thấy các thầy cô giáo rất tận tâm với nghề và rất say mê với nghề, luôn giúp đỡ chúng em và luôn lắng nghe những chia sẻ của chúng em về học tập và đời sống. Về dự định tiếp theo trong tương lai của em thì em sẽ luôn cố gắng đạt được những thành quả tốt hơn. Về kết quả kỳ thi học sinh giỏi thì em thấy là đó là những thành tựu đầu tiên của em và em sẽ luôn cố gắng để đạt được những thành tựu tốt hơn về cuộc trong cuộc sống này và em luôn cố gắng để có thể thành công hơn trong cuộc sống.
Giáo viên Đỗ Thị Huyền Trang, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái cho biết.
Với kết quả nỗ lực của sự kiên trì, nỗ lực của giáo viên, của tập thể lãnh đạo đơn vị cũng như học viên thì năm 2023, thầy và trò trung tâm đã có kết quả bước đầu, đó là có một học viên đạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. Kết quả này đối với các trường trung học phổ thông có thể là rất nhỏ trong bảng thành tích hàng năm của các em, nhưng đối với thầy và trò trung tâm là một quả ngọt cho sự nỗ lực không mệt mỏi của tập thể, giáo viên, nhân viên và học viên toàn trường.
Cùng với các nhiệm vụ liên kết đào tạo và bồi dưỡng cấp chứng chỉ, trong những năm qua, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái luôn thực hiện tốt việc giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học. Đặc biệt có những giáo viên đổi mới hoàn toàn trong thực hiện phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng hiệu quả dạy học. Bà Nguyễn Thị Tình, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới, thì Trung tâm tiếp tục sắp xếp tổ hợp môn học hợp lý, phù hợp với đội ngũ và với lớp nghề của học viên, tăng cường công tác quản lý nền nếp học viên và giáo viên, chỉ đạo phòng chuyên môn tích cực dự giờ để rút kinh nghiệm, sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, động viên khuyến khích học viên phát huy năng lực sở trường thông qua việc cho học viên tham gia các cuộc thi, các hoạt động ngoại khóa do các cấp phát động như là các cuộc thi khoa học kỹ thuật, học thi học sinh giỏi cấp tỉnh, rồi hội khỏe phù đồng cấp tỉnh, tăng cường đầu tư thiết bị công nghệ thông tin để phục vụ công tác giảng dạy một cách tốt nhất. Với các giải pháp trên thì hy vọng sẽ nâng cao chất lượng giảng dạy hệ giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh trong thời gian tới.
Với những giải pháp quyết liệt, trọng điểm, phương thức triển khai bài bản, phát huy nguồn nội lực trong nhân dân, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm đã góp phần quan trọng cung ứng, cải thiện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từ đó góp phần tạo nên bức tranh tổng thể về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại tỉnh Yên Bái. Năm qua, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm tỉnh Yên Bái ước đạt ở mức tăng khá, đứng thứ 36 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Nổi bật khu vực công nghiệp xây dựng, dự ước có tốc độ tăng cao nhất về đóng góp vào tăng trưởng. Năm 2023 ở mức cao nhất là khu vực dịch vụ và cũng là khu vực có mức tăng liên tục trong 3 năm trở lại đây. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt dự toán trung ương giao, tổng nguồn vốn của các chi nhánh ngân hàng tăng mạnh, đặc biệt nguồn vốn huy động tại địa phương chiếm tỷ trọng cao trên 60%, đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn trên địa bàn tỉnh. Nhiều công trình trọng điểm có nguồn vốn đầu tư lớn được khởi công, triển khai thực hiện đúng tiến độ như công trình giao thông cầu Giới Phiên, đường nối ở các tỉnh lân cận như Sơn La, Lai Châu, các huyện Mù Căng Chải, Văn Chấn, Văn Yên kết nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thành phố Yên Bái đã được đô thị loại 2. Yên Bái luôn là điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới. Năm qua, tỉnh vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra cả về số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Số lượng doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác thành lập mới trên địa bàn không ngừng tăng để tiếp tục nâng tổng số lên gần hàng chục nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ hợp tác. Nhờ khai thác hiệu quả các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch vừa các tỉnh đã triển khai các chương trình kích cầu du lịch, nơi Yên Bái đã thu hút đón trên 2 triệu lượt khách, doanh thu từ hoạt động du lịch tăng trên 50% so với cùng kỳ. Trong năm 2023, tỉnh Yên Bái là tỉnh thứ 18 được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2, số trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được bao phủ rộng trên địa bàn. Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Các hoạt động đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần thúc đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Với những kết quả đạt được trên nhiều phương diện, khẳng định sự chuyển biến tích cực trên mọi mặt của một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, trong đó có sự đóng góp không nhỏ từ công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho bà con người dân. Ông Cao Văn Chỉ, trưởng phòng lao động thương binh xã hội huyện Văn Yên cho biết.
Tập trung vào để tuyên truyền, để vận động cho người lao động, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, nâng cao cái nhận thức để xóa bỏ cái tư tưởng trông chờ ỷ lại vào nhà nước, đặc biệt là các cái hộ đã tự lực tự cường trong phát triển kinh tế xã hội. Và một trong cái giải pháp chính là chúng tôi đã tìm mọi cách để coi như là giúp cho người nghèo có cái sinh kế, có cái việc làm, có cái thu nhập ổn định thông qua các cái chương trình như đào tạo nghề, vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội cũng như là công tác để tìm kiếm việc làm từ các cái thị trường trong nước cũng như là công tác xuất khẩu lao động. Và chúng tôi xác định là chỉ khi nào người dân có việc làm, có thu nhập ổn định thì mới giảm nghèo bền vững được. Và đây là cái mục tiêu chính của huyện Văn Yên, là làm sao để cho người ta giảm nghèo bền vững, tránh cái tình trạng coi như là tái nghèo, tái cận nghèo và không có phát sinh nghèo cận nghèo mới.
Trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, thực hiện lời dạy của Bác, lao động là sự nghiệp vinh quang, vẻ vang, thú vui và anh dũng. Đối với tỉnh miền núi Yên Bái đã và đang không ngừng nỗ lực hướng tới tiếp tục khẳng định giá trị cao quý của lao động để mỗi năm có hàng chục nghìn người dân tộc thiểu số khó khăn có việc làm, thi đua lao động sản xuất, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, từ đó góp phần tạo nên sức mạnh thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ, bền vững, hài hòa giữa kinh tế và văn hóa xã hội, đưa quê hương đất nước phát triển phồn vinh, tươi đẹp hơn.
Quý vị đang nghe chương trình Thời phát thanh của Đài phát thanh truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, để huấn luyện chiến sĩ mới hiệu quả, Trung đoàn 752, Sư đoàn 35 đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó bám sát phương châm cơ bản thiết thực vững chắc nhằm giúp cho các chiến sĩ mới nắm vững được kỷ luật, kỷ cương, tác phong quân ngũ, từ đó ra sức rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.
Những ngày đầu tháng 3, mặc dù thời tiết mưa nắng thất thường, nhưng không khí luyện tập của các chiến sĩ mới ở Trung đoàn 752, Sư đoàn 355 vẫn diễn ra sôi nổi. Tại thao trường huấn luyện bắn súng, mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng trước mệnh lệnh huấn luyện của cán bộ, gương mặt của những chiến sĩ mới tràn đầy nhiệt huyết và quyết tâm. Những động tác cơ bản nhất trong huấn luyện điều lệnh đội ngũ được cán bộ đại đội tận tình chỉ bảo cho từng chiến sĩ. Từ những động tác đơn giản nhất như cách đi, đứng, chào, nhưng để chiến sĩ mới nắm chắc, thực hiện thành thạo cũng mất khá nhiều thời gian. Người cán bộ phải hướng dẫn cụ thể làm mẫu từng động tác. Binh nhì Nguyễn Trần Thái Hiếu, Trung đoàn 752, Sư đoàn 355, Quân khu 2 nói.
Là một người chiến sĩ mới ở trong quân đội nhân dân Việt Nam, xuất thân là một người công dân ở ngoài, cũng cuộc sống đang rất là thoải mái, tự do. Thì sau khi vào quân ngũ thì thời gian đầu là có cái tư tưởng hơi nhớ nhà, chưa quen với khung giờ, khung cuộc sống và chế độ sinh hoạt ở trong này. Thế nhưng mà sau một thời gian được các anh chỉ huy cán bộ cũng như các đồng chí đồng đội xung quanh giúp đỡ thì cháu cũng dần cảm thấy là dần thích ứng với cuộc sống ở trong này. Dần dần có được nhịp độ và cảm thấy hài hòa, hòa đồng, muốn gắn bó với đơn vị lâu dài. Và trong suốt quá trình huấn luyện thì cũng thường được các đồng chí trung đội trưởng, các đồng chí cán bộ đại đội, các đồng chí tiểu đội trưởng trực tiếp uốn nắn giúp đỡ rèn luyện để cải thiện cái tác phong của mình. Và qua gần 2 tuần công tác ở đơn vị thì cháu cảm thấy là về cái mặt thể lực, sức khỏe của mình được nâng cao lên rất nhiều. Đồng thời vào đó là cái rèn cho mình cái chế độ, cái tác phong sinh hoạt hàng ngày, khoa học.
Khi mới bước chân vào quân ngũ, nhất là giai đoạn huấn luyện, nhiều chiến sĩ mới chưa quen với môi trường luyện tập tác phong giờ giấc theo quy định nên còn nhiều khó khăn. Nắm bắt được điều đó, chỉ huy các cấp của Trung đoàn 752 đã kịp thời động viên, tạo môi trường cởi mở thân thiện giữa đồng chí đồng đội để sẻ chia giúp đỡ lẫn nhau. Nên đến nay, sau 2 tuần huấn luyện, các chiến sĩ mới đã có nhiều thay đổi, sức khỏe được nâng lên, tác phong nhanh nhẹn, tự tin hơn trong huấn luyện công tác. Ngoài chương trình huấn luyện, đơn vị còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, thể dục thể thao tăng cường tình cảm gắn kết giữa cán bộ chiến sĩ. Binh nhì Tạ Quyền, Trung đoàn 752, Sư 355, Quân khu 2 tâm sự.
Thì lúc thời gian đầu thì rất cháu rất nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Vào đây thì thời gian đầu thì cháu cũng nhiều lúc buồn, cũng cũng tủi thân, nhưng mà được sự quan tâm giúp đỡ của chỉ huy đơn vị, đặc biệt là anh tiểu đội trưởng, anh trung đội trưởng, thì cháu thấy quen dần với môi trường. Mặc dù thì không được gọi điện thoại về liên lạc với gia đình, nhưng mà cháu và gia đình vẫn trao đổi thông qua thư từ. Thì những giờ ngày nghỉ như là buổi chiều ạ, từ sau khi 4:30 khi cháu tăng ra thể dục thể thao xong, thì cháu cũng tranh thủ chút ít thời gian viết thư về cho gia đình. Đầu tiên là để hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ, sau đấy là cũng kể trong này cháu làm gì để cho bố mẹ yên tâm. Ở trong này thì rất là vui. Nhớ nhà thì cháu cũng vẫn còn nhớ, nhưng không còn buồn nữa, vì trong này cháu học được nhiều điều. Cháu vào đây mặc dù thời gian mới còn ngắn, nhưng cháu thấy mình đã thay đổi được nhiều. Nhất là không còn ngủ dậy muộn như ở trong nhà nữa. Cháu sẽ quyết tâm là trong thời gian 3 tháng huấn luyện tân binh ở đây thì cháu sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành những nhiệm vụ mà đơn vị giao cho ạ.
Để chiến sĩ mới khắc phục những bỡ ngỡ ban đầu, hòa nhập nhanh với môi trường quân ngũ, Trung đoàn 752 Sư 355 đã thực hiện nhiều biện pháp cụ thể, trong đó đề cao vai trò trách nhiệm của cán bộ quản lý, trực tiếp huấn luyện, rèn luyện bộ đội. Từng tiến bộ nhỏ của chiến sĩ vừa nhập ngũ chính là nhờ sự tận tình, sâu sát và tâm huyết của đội ngũ cán bộ, từ tiểu đội đến đại đội, trong việc nắm bắt tâm tư tình cảm cũng như công tác học tập rèn luyện hàng ngày. Thượng tá Nguyễn Việt Tuấn, Trung đoàn 752 Sư 355 Quân khu 2 cho biết.
Thế nên khi từ bắt đầu từ ngày vào thì chúng tôi cũng làm tốt cái vấn đề là phải quản lý về tư tưởng. Đấy, thì cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt, học tập với bộ đội. Đấy, thì ăn như thế nào, ở như thế nào. Và đặc biệt chúng tôi là có đội ngũ cán bộ chúng tôi là nằm sát ngay bên từng chiến sĩ một để nắm bắt về cái tư tưởng của bộ đội. Và đồng thời nó là đặc biệt nữa là động viên kịp thời đến nắm bắt về tâm tư, nguyện vọng, tình cảm và điều kiện hoàn cảnh gia đình, phong tục tập quán quê hương để mà có cái biện pháp và có cái phương pháp để mà giáo dục cho các cháu và động viên các cháu để mà chấp hành tốt. Nên là sau khi vào đây đã được 2 tuần rồi thì tất cả các cháu đều an tâm tư tưởng và xác định tốt cái nhiệm vụ của mình và đều coi cán bộ như là những người anh của mình, những người người anh, người bố, người mẹ của mình. Đấy là nên là rất là yên tâm. Đấy, biết rằng là cũng còn nhiều đồng chí cũng nhớ nhà, thế nhưng mà là cũng tạo điều kiện là giúp đỡ các cháu và động viên các cháu rất nhiều. Thế đến bây giờ thì cơ bản là các cháu là đều rất là yên tâm để công tác.
Năm 2024, Sư 355 có nhiệm vụ huấn luyện gần 1.000 đồng chí chiến sĩ mới ở 4 tỉnh, Tuyên Quang, Sơn La, Điện Biên và Lai Châu. Phát huy thành tích trong công tác huấn luyện giỏi nhiều năm qua, Sư đoàn 355 đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Trong huấn luyện đã tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian theo kế hoạch cho các đối tượng. Đơn vị cũng tích cực tham gia thực hành diễn tập, tạo chuyển biến vững chắc về kỷ luật trong cơ quan đơn vị, không ngừng đổi mới công tác tổ chức, phương pháp huấn luyện. Đại tá Nguyễn Công Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 355 Quân khu 2 nói.
Ngay sau khi mà chúng tôi tiếp nhận chiến sĩ mới về, thì chúng tôi cũng xác định là khâu đầu tiên đó là cái khâu ổn định tư tưởng cho chiến sĩ. Sau khi sắp xếp biên chế, tổ chức biên chế vào các đơn vị ổn định thì chúng tôi đã có nhiều cái biện pháp để kịp thời nắm bắt tư tưởng, động viên chiến sĩ để yên tâm công tác. Thế và năm 2024 thì chất lượng chiến sĩ mới mà chúng tôi nhận ở 4 tỉnh trên địa bàn quân khu thì có cái chất lượng tốt hơn so với các năm trước. Thế và về tình hình tư tưởng của chiến sĩ nói chung, thế và đặc biệt là các cái chiến sĩ ở các cái vùng, cái tỉnh biên giới, cái tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khi mà về đơn vị thì thấy được cái môi trường công tác, thế và cái sự chuẩn bị rất là tốt cho bản thân mình, thì các đồng chí đã rất yên tâm, xác định tốt nhiệm vụ. Trong thời gian tới thì chúng tôi sau khi mà rút kinh nghiệm cái tuần đầu huấn luyện thì chúng tôi sẽ có những cái rút kinh nghiệm và chấn chỉnh một số những cái điểm còn tồn tại hạn chế để nâng cao cái hiệu quả công tác và cái chất lượng công tác huấn luyện tốt hơn nữa, bảo đảm là huấn luyện theo đúng phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, thế và lấy thực hành làm chính để cho anh em nắm vững được các cái kiến thức về quân sự, về chính trị, về hậu cần kỹ thuật để bảo đảm trở thành một người quân nhân cách mạng và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Với những biện pháp đồng bộ đổi mới trong quản lý huấn luyện, đồng thời tạo ra một môi trường học tập sinh hoạt cởi mở, chân tình, sâu sát và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chiến sĩ mới học tập rèn luyện, các trung đoàn của Sư 355 đã góp phần để các chiến sĩ mới quyết tâm huấn luyện, đóng góp tâm sức, trí tuệ và sức trẻ cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, để nâng tầm sản phẩm chủ lực của từng địa phương, cùng với xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP, thời gian qua tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng, hướng đến xuất khẩu. Chuyên mục mỗi xã một sản phẩm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Yên Bái mở đường cho sản phẩm OCOP.
Năm 2023, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tiếp tục được các địa phương trong tỉnh chủ động triển khai một cách hiệu quả và thành công, trở thành một giải pháp được ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn. Trong năm, toàn tỉnh đã công nhận 72 sản phẩm OCOP bằng 232,2% kế hoạch, nâng hạng 3 sản phẩm từ 3 sao lên 4 sao. Lũy kế toàn tỉnh có 234 sản phẩm OCOP, trong đó có 25 sản phẩm 4 sao, 209 sản phẩm 3 sao. Chương trình OCOP đã góp phần khơi dậy tiềm năng đất đai, sản vật, lợi thế so sánh, đặc biệt là các giá trị văn hóa vùng miền, để hình thành các sản phẩm OCOP tích hợp đa giá trị. Nhiều sản phẩm đã có bước tiến về chất lượng, đa dạng về mẫu mã bao bì, đảm bảo điều kiện quy định về tem nhãn mác truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Ngoài việc nâng cao chất lượng, tỉnh cũng đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại cho sản phẩm OCOP. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 20 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP đạt các tiêu chí theo quy định của Bộ Công Thương. Các hoạt động quảng bá kết nối giao thương giúp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm đến người dân trong nước và quốc tế. Ông Nguyễn Đình Chiến, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, để góp phần quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm hàng hóa trong tỉnh nói chung và sản phẩm OCOP nói riêng, Sở Công Thương đã chủ trì phối hợp với các sở ban ngành liên quan, thực hiện tương đối tốt công tác quản lý nhà nước, kịp thời tham mưu đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh, phê duyệt phân bổ kinh phí, nội dung, hình thức, xúc tiến thương mại phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Tập trung vào các hoạt động như cung cấp thông tin, tuyên truyền quảng bá, tổ chức các đoàn khảo sát thị trường, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, đào tạo tập huấn nâng cao nghiệp vụ, tổ chức các hội nghị hội thảo trực tiếp và trực tuyến với các thương vụ Việt Nam tại nước ngoài và các doanh nghiệp nước ngoài, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ sản xuất nông nghiệp đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử có uy tín trong và ngoài nước. Sở Công Thương chủ trì tổ chức gian hàng của tỉnh Yên Bái tham gia hội chợ xuất nhập khẩu hàng hóa Côn Minh Trung Quốc, tổ chức chương trình kết nối giao thương với các doanh nghiệp nước ngoài theo hình thức trực tuyến, tổ chức đoàn công tác tham dự hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tại Hà Nội, tổ chức điểm cầu trực tuyến tham dự 5 hội nghị trực tuyến giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài. Hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh tham gia 8 hội nghị kết nối giao thương với các doanh nghiệp Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Campuchia. Hỗ trợ 1 doanh nghiệp trong tỉnh tham gia đoàn khảo sát thị trường và xúc tiến thương mại tại Nhật Bản. Hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh gửi sản phẩm trưng bày giới thiệu tại hội chợ trà quốc tế. Nổi bật trong xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu là Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản phối hợp với công ty cổ phần RIB thực hiện giới thiệu chào hàng đối với trên 30 sản phẩm chủ lực đặc sản, sản phẩm OCOP của tỉnh sang thị trường các nước châu Âu như Anh, Pháp và Đức. Sản phẩm của tỉnh đã nhận được phản hồi tốt về phía khách hàng châu Âu. Bước đầu đưa được 8 sản phẩm nông sản chủ lực tiêu biểu đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng để xuất khẩu sang thị trường Anh Quốc. Các hoạt động xúc tiến thương mại đã tạo điều kiện cho các chủ thể giới thiệu quảng bá sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao thương hiệu, đưa sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Thời gian tới, để nâng tầm sản phẩm chủ lực của từng địa phương cùng với xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động về xúc tiến thương mại điện tử, nâng cao hơn nữa hiệu quả hỗ trợ các địa phương, các cơ sở và doanh nghiệp, đổi mới phương thức bán hàng theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, các chủ thể sản phẩm OCOP cần không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng, tạo được lòng tin của người tiêu dùng. Sản phẩm phải đa dạng để người tiêu dùng có nhiều lựa chọn. Tiếp tục mở rộng liên doanh liên kết với các doanh nghiệp có năng lực để mở rộng thị trường, đổi mới công nghệ, bổ sung nguồn lực, đầu tư sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm OCOP. Tích cực quảng bá, giới thiệu hàng hóa thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội đến với người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Quan tâm đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp dây chuyền công nghệ, đầu tư trang thiết bị phù hợp để đa dạng hóa mặt hàng sản phẩm, gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP nhằm nâng cao giá trị và hiệu quả sản xuất, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.